Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2019, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những nhận định của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Torino, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng nản lòng trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong buổi xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi đến Mỹ hè tại làng Le Combe trong vùng núi Alpes, Bắc Ý, Đức Thánh Cha khuyến khích 9.000 tín hữu tập trung tại làng Romano Canavesi đừng nản lòng trước cuộc khủng hoảng kinh tế hay quên lãng những người còn nghèo khổ hơn mình. Trước khi đọc kinh truyền tin trước Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua, kể từ khi bị trượt té gãy tay vào tối thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ tại bệnh viện Aosta. Ngài nói, Thiên Chúa quan phòng luôn giúp đỡ những người làm việc thiện và cam kết thực thi công lý. Ngài giúp đỡ những ai không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn biết nghĩ tới những người khốn khổ hơn. Những giá trị cơ bản như gia đình, tôn trọng sự sống, quan tâm đến công bình xã hội, tận tụy với công việc và hy sinh, những mối liên kết chặt chẽ với niềm tin Kitô xuyên qua đời sống giáo xứ, cách riêng tham dự thánh lễ, đó là sức mạnh đích thực của anh chị em xuyên qua hàng bao thế kỷ. Cùng những giá trị ấy sẽ cho phép thế hệ ngày nay xây dựng tương lai của họ với niềm hy vọng thăng tiến một xã hội thực sự hiệp nhất và huynh đệ, trong đó mọi khía cạnh khác nhau, các cơ cấu và nền kinh tế đều thấm nhuần tin mừng. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến việc giáo dục giới trẻ. Ngài nói, ở đây cũng như mọi nơi, chúng ta cần phải tự hỏi, cần phải đề ra cho giới trẻ nền văn hóa, các mẫu gương và mô hình nào. Chúng ta cần phải xét liệu những mẫu gương và mô hình ấy có khuyến khích giới trẻ đi theo con đường của tin mừng và tự do đích thực không. Giới trẻ có năng lực, nhưng họ cần phải được giúp đỡ để vượt qua cơn cám dỗ của những con đường dễ dãi và gây thất vọng, cũng như tìm ra con đường của sự sống đích thực và sung mãn. Nhấn nói riêng với cư dân Romano Canavesi là nơi có nhiều ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi tư dòng Salesian Don Bosco. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Hồng Y Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, là người đã chào đời, được rửa tội tại đây, lớn lên trong một gia đình đạo đức và được đào tạo trong dòng Salesian. Đức Thánh Cha nói, bổn phận của anh chị em mang nợ nhiều với con cái của Thánh Don Bosco về sự hiện diện hữu ích xuyên suốt trong vùng kể từ thời đấng sáng lập còn sống. Đây là một khích lệ để cộng đồng giáo phận gia tăng nỗ lực trong công tác giáo dục và cổ võ ơn gọi. Tin Roma, Tổng thống Ý ca ngợi thông điệp mới của Đức Thánh Cha. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ý ông Giorgio Napolitano viết rằng ông đã đọc thông điệp của Ngài một cách thích thú. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, Tổng thống Ý, người đã từng là đại diện của Đảng Cộng sản Ý, nhấn mạnh rằng các chủ đề trọng tâm của thông điệp xoay quanh sự sống con người trong tương quan với người đồng loại và những vấn đề lớn của xã hội. Theo Tổng thống Ý, thông điệp của Đức Thánh Cha được gửi cho một xã hội đang chao đảo không những trước cuộc khủng hoảng kinh tế và sự phát triển của thế giới, mà còn hoang mang về những thay đổi trong các quan hệ giữa người với người, trong lĩnh vực lao động và kinh doanh, trong các mối quan hệ giữa các cư dân của trái đất và môi sinh. Tổng thống Ý đặc biệt chú ý tới một đoạn trong thông điệp khi Đức Thánh Cha khẳng định rằng vấn đề xã hội thiết yếu là một vấn đề con người. Theo ông, đây là một lời mời gọi suy tư về ý nghĩa của kinh tế và mục đích của nó. Ông nói rằng cần phải duyệt lại mô thức phát triển để sửa chữa những sai lầm và méo mó. Tim Königstein, Đức. Các đức chứng một Việt Nam than phiền rằng giáo hội tại Việt Nam vẫn còn thiếu nhà thờ. Hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 7 vừa qua, nhân chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma, 6 vị giám mục Việt Nam đã ghé qua trụ sở chính của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Königstein, gần thành phố Frankfurt, Đức Quốc. Trong cuộc trao đổi với đại diện của tổ chức, tất cả 6 vị đều đồng thanh nhìn nhận rằng con số ơn gọi tại Việt Nam thật là đáng kể. Đến từ nhiều vùng khác nhau tại Việt Nam, các vị đã chia sẻ những khó khăn và nhu cầu hiện nay của giáo hội tại Việt Nam. Trong những nhu cầu ấy, Đức cha Nguyễn Văn Hiên với Mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói đến tầm quan trọng của các ngôi thánh đường. Theo Ngài, không có nhà thờ không những có nghĩa là mọi hoạt động mục vụ đều không thể có được, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội và sự phát triển của các cộng đồng xung quanh nhà thờ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam than phiền rằng không phải tất cả mọi cộng đồng công giáo đều có nhà thờ riêng cho mình. Đức cha Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, kiêm chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh đến ưu tiên phải rao giảng tin mừng. Một cách đặc biệt, Ngài nói đến tiện ích của xe gắn máy mà các mối tu có thể sử dụng để di chuyển trong công việc mục vụ. Riêng đức cha Đặng Đức Nâng, giám mục Lạng Sơn, đặc biệt nói đến sự cần thiết của sự huấn luyện cơ bản và một nền thường huấn dành cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục Kinh, năm nay đã 82 tuổi, chia sẻ những kinh nghiệm tích cực của khoảng 6.000 giáo lý viên thiện nguyện của giáo phận, được các linh mục và nữ tu huấn luyện để phục vụ cho khoảng 1.500.000 người trong toàn giáo phận. Đức cha Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải củng cố gia đình và khuyến khích cha mẹ cho con đi học giáo lý và tham dự thánh lễ. Theo vị giám mục này, nhiều người trẻ hiện nay đã rời bỏ làng mạc để đi tìm việc làm trong các thành phố. Họ mất gốc và cũng mất sự quân bình nội tâm để rồi cuối cùng rơi vào những thói xấu. Phải cho họ có được một nền tảng đạo đức tốt may ra mới ngăn ngừa được tình trạng ấy. Đức Tân với một Bắc Minh là Đức cha Hoàng Văn Đạt chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ tích cực trong giáo phận của Ngài. Đức cha Đạt đặc biệt nói đến các tông đồ thiếu nhi. Các thiếu nhi thường nói cho gia đình và bạn bè về Chúa Giêsu. Giáo hội tại Việt Nam vẫn tiếp tục là mục tiêu giúp đỡ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Năm 2008 vừa qua, tổ chức này đã giúp cho giáo hội tại Việt Nam một ngân khoản trị giá trên 1.000.000 Âu Kim. Kim Roma, Đức Tổng giám mục thuộc Giáo lễ Latin Baghdad, Iraq, khẳng định rằng vấn đề bạo động tại đây mang màu sắc chính trị hơn là tôn giáo. Hôm thứ Ba 14 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Caritas Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid, Đức cha Jean Benjamin Sleiman nhìn nhận rằng tình trạng Iraq đã cải thiện hơn so với năm ngoái. Con số các nạn nhân của bạo động đã giảm tới 80%. Tuy nhiên, Đức cha Sleiman lo sợ rằng các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ công giáo trong thời gian gần đây khiến cho nhiều người và các tín đồ Kitô không còn hy vọng rằng bạo động có thể giảm bớt, và như vậy tìm cách bỏ nước ra đi. Đức Tổng giám mục thuộc Giáo lễ Latin đã cùng với Giám đốc Caritas Iraq, ông Nabil Nissan, đến Tây Ban Nha để trình bày về tình hình Iraq sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái khỏi nước này. Ngài cũng nói đến những thách đố nhân đạo khẩn thiết nhất mà Caritas Iraq phải đương đầu. Chuyến đi Tây Ban Nha của Đức cha Sleiman từng có việc kỷ niệm 10 năm Đức Thượng Phụ Kennedy, lúc bấy giờ là Đức cha Rafael Bidowit, viếng thăm Tây Ban Nha. Trong bài nói chuyện với giới truyền thông, Đức cha Sleiman nhấn mạnh đến một trong những vấn đề trầm trọng nhất hiện nay tại Iraq là sự hòa giải dân tộc. Ngài cũng nói đến tình trạng hiện nay của các cộng đồng Kitô thiểu số. Ít nhất đã có một nửa trong tổng số tín hữu Kitô đã bỏ nước ra đi. Theo Đức cha Sleiman, với khoảng nửa triệu tín hữu thuộc 14 giáo hội Kitô khác nhau, tình trạng của cộng đồng Kitô thiểu số tại Iraq sẽ rất mong manh nếu những người Hồi giáo cực đoan có nhiều quyền hành hơn. Về hoạt động của Caritas Iraq, Đức Tổng giám mục Baghdad cho biết, ngoài chương trình trợ giúp nhân đạo cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất, Caritas Iraq dành ưu tiên cho một số lĩnh vực như thực phẩm cho trẻ em, trợ giúp y tế, bảo vệ những người khuyết tật và tị nạn. Trong cuộc họp báo, Đức cha Sleiman kêu gọi cộng đồng thế giới, cách riêng các tín hữu Kitô, hãy ý thức về tình trạng hiện nay của Iraq. Ngài khẳng định rằng vấn đề của Iraq cũng là vấn đề của quý vị. Theo Ngài, vấn đề Iraq không chỉ giới hạn trong xứ sở này, mà còn liên hệ đến cả vùng Trung Đông, và những hậu quả của bạo động trong vùng cũng ảnh hưởng đến toàn Âu Châu. Xây dựng hòa bình tại Trung Đông cũng có nghĩa là xây dựng hòa bình tại Âu Châu. Tin San Salvador, giáo hội Công giáo tại Trung Mỹ kêu gọi đối thoại tại Honduras. Hôm Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua, văn phòng thư ký của các hội đồng giám mục Trung Mỹ kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras sau khi quân đội đảo chính và lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya. trong một cuộc họp báo, đức cha Leopoldo Premes, tổng giám mục Managua, chủ tịch của Liên hội đồng giám mục Trung Mỹ gọi tắt là SEDAC, tuyên bố như sau: tất cả các giám mục chúng tôi đều nhận thấy rằng ngồi lại với nhau để đối thoại đôi khi là một mất mát lớn, nhưng đối thoại vẫn là biện pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Các phái đoàn của Tổng thống Zelaya và của chính phủ lâm thời đã gặp nhau hôm Chủ nhật vừa qua để tham dự cuộc đàm phán thứ hai tại dinh Tổng thống Costa Rica. Ông Oscar Arias, người đã từng được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm 1987 vì nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột tại Trung Mỹ. Về phần mình, hàng giáo sĩ Honduras đã ủng hộ Tổng thống lâm thời, cũng như lên án hành động chính trị của ông Zelaya. Các linh mục Honduras khẳng định rằng tân chính phủ không hề làm cuộc đấu chính, mà chỉ lên kế tục theo thủ tục được hiến pháp quy định. Tin Roma, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, ca tụng gia đình Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hôm thứ Bảy vừa qua, nhân dịp trở về làng Romano Canavese, sinh quán của ngài, để đón tiếp Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bertone thuộc dòng Don Bosco cho biết, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nói với ngài rằng hai cô con gái của bà là Maria và Sasha rất thích thú khi viếng thăm thành phố Roma và Vatican. Hai cô gái nhỏ ước ao được sống trong kinh thành muôn thuở này. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng trong khi Tổng thống Obama hội kiến với Đức Thánh Cha thì ngài gặp gỡ với phu nhân Michelle cùng với hai cô con gái của bà. Đức Hồng Y Bertone khẳng định rằng đệ nhất gia đình Hoa Kỳ là một gia đình tốt đẹp, và đệ nhất phu nhân và hai cô con gái của họ là những con người tuyệt vời. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp nhau hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua. Theo tin từ Vatican, trong cuộc hội kiến, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sẽ giảm thiểu con số phá thai tại nước này. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh hy vọng rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ giữ lời hứa. Tin Jakarta, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia lên án các cuộc đánh bom khủng bố. Tưởng cũng nên nhắc lại, sáng thứ Sáu, 17 tháng 7 vừa qua, bom đã phát nổ tại tiệm ăn trong khách sạn Marriott và ở lầu 2 trong khách sạn Ritz Carlton tại thủ đô Jakarta, khiến cho 9 người bị thiệt mạng và nhiều người bị thương tích. Lên tiếng về vụ đánh bom này, các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia gọi đây là những hành động thiếu văn minh và kêu gọi cảnh sát hãy tức khắc bắt giữ những kẻ khủng bố. Cha Johannes Dewi Hasanto, thư ký điều hành của Ủy ban giới trẻ thuộc Hội đồng giám mục Indonesia nói rằng ngài rất đau buồn về thảm kịch và cầu xin Chúa nâng đỡ dân tộc Indonesia trong nỗ lực duy trì hòa bình. Về phần mình, ông Amitan, chủ tịch của Hội đồng Hồi giáo Ulama Indonesia, cũng nói với hãng tin Công giáo Uka News rằng ông mình đã lên án hành động mà ông gọi là không văn minh này. Ông Amitan cho biết hội đồng do ông đứng đầu không dung thứ cho một hành động chống lại người vô tội như thế. Riêng mục sư Richard Dooley, tổng thư ký của Liên hiệp các giáo hội tin lành tại Indonesia, cũng lên án các cuộc tấn công và cho biết các tín hữu tin lành cầu nguyện cho các nạn nhân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những nhận định của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi thực hiện chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 21 tháng 6 năm 2009 đến ngày 3 tháng 7 năm 2009, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục Đà Lạt, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm Hội đồng Giám mục Pháp hôm thứ Năm 16 tháng 7 vừa qua. Đoàn tiếp phái đoàn có cha Bernard Pauve, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Pháp, cha Jinda Kekuen, tổng thư ký vụ truyền giáo, và Bertrand Jovovo, thường trực vụ truyền giáo. Nhân dịp này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã dành cho trang điện tử của Hội đồng Giám mục Pháp một cuộc phỏng vấn, qua đó ngài trình bày về hiện tình giáo hội tại Việt Nam. Trước hết, nhận định về chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa qua, Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam cho biết, chuyến viếng thăm Ad Limina của chúng tôi là dịp để thảo luận và tường trình về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tổng thống Vatican rất quan tâm đến hoàn cảnh của chúng tôi. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề trả lại tài sản của giáo hội và của các đại chứng viện. Giáo hội Việt Nam có 26 giáo phận và 32 giám mục, trong số đó 29 vị đã đến Roma trong dịp này. Cộng đồng công giáo có 6,5 triệu tín hữu với 3.000 linh mục và 12.000 giáo tu trong tổng số dân 83 triệu. Riêng về những khó khăn mà giáo hội tại Việt Nam đang phải đương đầu, Đức Tân Nhân giải thích. Sau năm 1975, các tôn giáo đều bị mất đất đai và tài sản, cũng như các tổ chức điều hành các trường học, bệnh viện hay bệnh xá. Tất cả tài sản này đều bị nhà nước độc quyền về giáo dục và y tế thu hồi. Tài sản bị tịch thu đã không được dùng vào công ích nhưng cho các cá nhân. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam đã nhận thức được điều này và có lẽ trong tương lai tình hình sẽ được cải thiện. Tình hình các đại chính viện cũng thế. Trước năm 1975, các giáo phận đều có chủ niệm riêng, nhưng đã bị đóng cửa vào năm 1975. Đến năm 1987 mới được mở lại hai chính viện, một ở Hà Nội cho các giáo phận miền Bắc và một ở Sài Gòn cho các giáo phận miền Nam. Chỉ tiêu cho mỗi giáo phận là từ 5 đến 7 chủng sinh cho một chu kỳ học 6 năm. Chỉ tiêu này do nhà nước ấn định. Nhân khóa 2009-2010, mỗi chính viện được ấn định chỉ tiêu riêng của mình. Hiện nay chúng tôi có 7 chính viện, nhưng khó khăn vẫn còn đó, vì chính quyền cộng sản là vô thần và chúng tôi không được tham gia vào lĩnh vực truyền thông vốn do nhà nước kiểm soát. Hoạt động đối ngoại cũng có những khó khăn. Chúng tôi không được làm việc trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Caritas mới được nhà nước công nhận hồi năm ngoái. Kể từ nay, 13 giáo phận có một văn phòng Caritas. Từ năm 1975, các nữ tu có thể chăm sóc bệnh nhân ở miền Nam. Nhà do các nữ tu quản lý, nhưng họ không được điều hành. Họ có thể ở lại đó để dạy học. Có một cuốn phim về đề tài này do đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện. Cuốn phim có tựa đề là Chuyện Tử Tế. Trong bài phỏng vấn, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói đến mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Jorge Echeverri vào năm 1989 đã khơi mào một kỷ nguyên mới cho các liên hệ với chính quyền Việt Nam. Sau chuyến viếng thăm này đã có 19 chuyến viếng thăm chính thức của Vatican, một dấu hiệu cởi mở mặc dù rất chậm. Từ khi đổi mới năm 1993, giáo hội đã có thể gửi các linh mục đi học ở nước ngoài, nhất là ở Paris. 7 người trong số đó đã là giám mục. Mới đây chúng tôi cũng được quyền phong chức linh mục và bổ nhiệm linh mục. Trước đó bắt buộc phải xin phép chính quyền. Nhiều chúng sinh đã đến học tại Pháp. Theo Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, các chúng sinh ở Pháp về có tinh thần cởi mở và dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ. Việc đào tạo các chúng sinh tại Pháp khó hơn tại các quốc gia khác. Vì thế chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng các chúng sinh trước khi gửi họ sang Pháp. Tiếng Pháp cũng khó hơn tiếng Anh, và chương trình giảng dạy cũng đòi hỏi trình độ học vấn cao hơn. Nói đến vị trí của người giáo dân trong giáo hội Việt Nam, Đức Tân Nhân khẳng định như sau. Các giáo dân luôn có vị trí quan trọng trong giáo hội do sự kiện có ít linh mục vì bị bắt hại. Tại miền Bắc, nhiều tín hữu, linh mục và giám mục đã di cư vào năm 1954. Các giáo dân đã giữ vai trò quan trọng làm cho giáo hội sống động. Chúng tôi có 53.000 giáo lý viên tình nguyện. Các ca đoàn cũng rất nhiều và rất sinh động. Đó là hai sức mạnh của giáo hội chúng tôi. Nhận định về quan hệ giữa giáo hội Việt Nam với giáo hội Pháp, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói, cuộc viếng thăm đầu tiên của các giám mục Pháp là của Đức cha Duval năm 1996, một cuộc viếng thăm rất cảm động. Lần viếng thăm sau cùng cách đây 2 năm với Đức Hồng Y Ricard, Đức cha Obete và Đức ông Lalanne. Chúng tôi dự định mời các giám mục Pháp vào năm 2010, khi chúng tôi mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và 350 năm thiết lập giáo phận tông tòa đầu tiên do Hội thừa Saint-Paris phụ trách. chúng tôi mong muốn mời Đức Hồng Y Essegare vào dịp khai mạc các ngày lễ này, cũng như Đức Hồng Y Van der Troe và cha bề trên Hội Thừa Sai Paris. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Những ai xây dựng hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tìm hiểu nghĩa đích thực của hòa bình để dạy con xây dựng hòa bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong Cựu Ước và Tân Ước, những từ được các tác giả kinh thánh sử dụng để nói về hòa bình là những từ rất phức tạp. Một trong những từ quen thuộc nhất trong kinh thánh để nói về hòa bình là Shalom. Shalom với tình trạng phúc lộc toàn diện của con người, nó chỉ sức khỏe thể xác, sự thịnh vượng cá nhân hay vật chất. Từ này cũng chỉ mối quan hệ thân hữu giữa các dân tộc hay các nhà lãnh đạo dân tộc. Nhưng theo người Do Thái, xét như là một phúc lợi vật chất, hòa bình luôn luôn là một ân ban của Thiên Chúa Yahvê. Yahvê thiết lập hòa bình trên trời và ban hòa bình xuống trên công việc của loài người. Hòa bình cũng có nghĩa là sự công chính, thánh thiện và thủy chung luôn hiện diện bên cạnh sự dư dật của cải vật chất. Đối với một số tiên tri trong Cựu Ước, hòa bình là ân ban của Thiên Chúa hơn là kết quả của những nỗ lực của con người. Do đó, hòa bình được tuôn đổ từ trên cao xuống như một dòng sông. Một số tiên tri khác thì cho rằng hòa bình vẫn là ân ban của Thiên Chúa, nhưng con người chỉ có thể đạt được qua sự trung thành với giao ước mà thôi. Và bởi vì dân Do Thái thường không tuân giữ giao ước, cho nên hòa bình không đến với họ. Do đó, hòa bình, công lý và sự công chính thường được mô tả như những điều kiện lệ thuộc vào nhau. Trong Tân Ước, hòa bình là thể hiện của ơn cứu độ. Những lời chào chúc bình an của Đấng Phục Sinh là một bảo chứng của một tình trạng hoàn toàn mới mẻ mà các môn đệ đã cảm nghiệm được. Hòa bình, hay đúng hơn bình an, nói lên mối quan hệ đặc biệt giữa Thiên Chúa và con người. Bình an chính là trạng thái tâm hồn ảnh hưởng đến con người toàn diện, bởi vì nó thay đổi hoàn toàn định hướng của con người. Như vậy, hòa bình hay bình an là dấu chỉ của ơn Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Nhờ có bình an, con người mới có thể sống cuộc sống tại thế và hướng con người đến cuộc sống mai hậu. Trong và qua Chúa Giêsu, tương lai ấy đã bắt đầu và nó phải được thể hiện trong cuộc sống của các môn đệ của Ngài. Sự cách biệt giữa nền hòa bình trong trần thế này và nền hòa bình viên mãn trong nước Chúa chỉ có thể được xóa bỏ qua Chúa Giêsu mà thôi, bởi vì như chỉ một mình Ngài mới có thể làm cho con người xích lại gần nhau và gần gũi với Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình. Người xây dựng hòa bình được chúc phúc là bởi vì họ từ bỏ việc sử dụng bạo lực và mọi phương tiện trần thế để xây dựng hòa bình theo con đường bất bạo động. Họ đi theo con đường mà chính Chúa Giêsu đã vạch ra. Chúa Giêsu chúc phúc cho những người xây dựng hòa bình bởi vì chính Ngài đã tiên phong trong việc xây dựng hòa bình bằng con đường bất bạo động. Vũ Nguyên, vai trò xây dựng hòa bình của Chúa Giêsu đã không luôn luôn được hiểu một cách đúng đắn. Một số người cho rằng Chúa Giêsu không hề quan tâm đến xã hội, các vấn đề và các cơ cấu của nó. Họ khẳng định rằng Ngài chỉ nghĩ đến con người và phúc lợi thiêng liêng của nó mà thôi. Họ chỉ nhìn thấy nơi Ngài một nhà lãnh đạo tinh thần, với niềm xác tín rằng hòa bình chỉ đến khi mỗi người biết thay đổi nội tâm. Một số khác thì trái lại xem Chúa Giêsu như một lãnh đạo chính trị, mà mối quan tâm tiên quyết nhất là giải phóng dân tộc mình khỏi sự nô lệ về xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo của thời đại. Nói cách khác, theo những người này, Chúa Giêsu là một nhà giải phóng theo dung mạo của vị cứu tinh mà đa số người Do Thái chờ mong. Một số khác nữa lại nghĩ rằng, khi mới khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu xuất hiện như vị cứu tinh mà người Do Thái mong đợi. Nhưng sau đó, Ngài thay đổi tư tưởng và trở thành một vị cứu tinh theo một ý nghĩa khác. Vị cứu tinh này có một cái nhìn mới về thế giới, về con người, về xã hội. Cái nhìn này liên hệ đến cá nhân và mọi thực tại xung quanh nó như thiên liêng, thế tục, chính trị, kinh tế. Trong ý nghĩa ấy, hòa bình chỉ đến khi tất cả những thực tại này được biến đổi bởi cái nhìn của Ngài. Khi Chúa Giêsu hiểu rằng cái nhìn này không thể được thực hiện bằng một cách nào khác hơn là chết, Ngài đã đón nhận cái chết như phương thế để thực hiện cái nhìn ấy. Thật ra, để hiểu được vai trò của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nhìn lại xã hội vào thời Ngài. Chúa Giêsu đã trải nghiệm mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội thời đại Ngài. Vào thời ấy, quyền bính tối cao thuộc về người La Mã. Họ kiểm soát mọi sự và mọi người, ngay cả các quan chức địa phương cũng được họ đặt lên. Vào thời ấy, Palestine được chia thành ba tỉnh là Judea, Galilea và Jordan. Một quan chức địa phương được bổ nhiệm để điều hành mỗi tỉnh, nhưng ông lại phải hành động dưới quyền của một quan toàn quyền La Mã. Như vậy, quê hương của Chúa Giêsu hoàn toàn bị đế quốc La Mã cai trị với sự cộng tác của người bản xứ. Xét về mặt chính trị, đây là một tình trạng nô lệ hoàn toàn. Cuộc sống tôn giáo và xã hội của người Do Thái cũng hoàn toàn bị đặt dưới sự kiểm soát của người La Mã. Sự kiểm soát này, dĩ nhiên, được thực thi nhờ sự cộng tác của các đại diện bản xứ. Trong sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giêsu đã đối đầu với tất cả mọi khía cạnh này. Ngài không ngần ngại lên tiếng đả phá các cá nhân, các cơ cấu và các nhóm nào tạo ảnh hưởng xấu trên dân chúng, và đề cao một trật tự mới xây dựng trên Thiên Chúa như là chủ tể tối cao, trên phẩm giá con người, trên sự tôn trọng đối với tất cả mọi người, nhất là những người yếu kém nhất. Ngài đề ra một trời mới và một đất mới. Ngài đề ra hòa bình. Ngài cổ vũ hòa bình. Ngài chiến đấu cho nền hòa bình đích thực. Ngài chống lại tất cả những gì ngăn cản hòa bình. Ngài lên án tất cả những gì nghịch lại hòa bình. Nhưng với cái chết của Ngài, cái chết mà người đời xem như một thất bại, Ngài đã đạt được chiến thắng vĩ đại nhất. Đó là chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Đó là khởi đầu và nền tảng vững chắc của trật tự mới. Chúa Giêsu không những đề ra hòa bình, Ngài còn nỗ lực hoạt động cho hòa bình. Nhưng dĩ nhiên, hòa bình mà Ngài đề ra không phải bất kỳ hòa bình nào, mà là hòa bình đích thực. Chính vì thế mà Ngài tuyên chiến với tất cả những người nào và những nhóm người nào đề ra hòa bình giả tạo. Ngài đánh đổ tất cả mọi cơ cấu nào hỗ trợ và duy trì thứ hòa bình giả tạo ấy. Và để xây dựng nền hòa bình đích thực, Ngài luôn luôn sử dụng các phương pháp bất bạo động. Trên đây là ý nghĩa đích thực của hòa bình theo Kitô giáo. Có hiểu như thế, cha mẹ mới có thể dạy con xây dựng hòa bình theo tinh thần của Chúa Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15. Sau đó, Chúa Giêsu đi sang bờ bên kia hồ Galilea. Đám đông đi theo Ngài vì họ đã thấy các dấu lạ Ngài làm đối với kẻ liệt lào. Chúa Giêsu lên núi và ngồi với các môn đệ. Đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên và thấy dân chúng đến với Ngài. Ngài bảo Philip-phê, ta mua bánh ở đâu để cho các người này ăn? Ngài nói vậy để thử ông, chính Ngài biết việc Ngài sắp thực hiện. Philip-phê thưa Ngài, 200 tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng nhỏ. Một trong các môn đệ, ông Andre, anh của Simon Phêrô thưa Ngài, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu nói, hãy bảo người ta ngồi xuống, vì chỗ đó có nhiều cỏ. Họ ngồi xuống, đàn ông vào khoảng 5.000 người. Chúa Giêsu cầm bánh và tạ ơn rồi phân phát cho người ngồi đó. Còn mấy con cá, Ngài cũng làm thế. Họ ăn tùy ý. Khi mọi người no đủ, Ngài bảo các môn đệ, hãy thu các vụn bánh kẻo hư hỏng đi. Họ đi thu và được 12 thúng đầy mảnh vụn bánh mà những kẻ đã ăn để thừa lại. Người ta thấy dấu lạ Ngài làm, họ kháo với nhau. Quả thật, Ngài là tiên tri phải đến trong thế gian. Vậy Chúa Giêsu biết họ sắp bắt Ngài và tôn Ngài làm vua, Ngài lại ra đi lên núi. Quý vị và các bạn thân mến, cả chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan quy về một chủ đề, bánh của sự sống. Chúng ta thử tìm hiểu một vài chi tiết và về liên hệ giữa các sự việc này với toàn thể bài diễn từ về bánh của sự sống. Câu 1 đến câu 3 thuật lại các đoạn rất quen thuộc trong truyền thống Phúc Âm, như cuộc đi thuyền qua hồ Tiberia, đám đông dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu, danh tiếng của Chúa về các phép lạ Chúa làm, nhất là việc chữa lành bệnh tật. Các đoạn này ta thường thấy trong các bài tường thuật Phúc Âm, chúng cho biết khung cảnh rao giảng và xảy ra phép lạ. Chúng đưa ta vào giữa bầu khí nhộn nhịp và hứng khởi của những người đi theo Chúa. Tiếp đến, Gioan kể lại việc đám đông theo Chúa là vì đã thấy các phép lạ Ngài làm. Ở đây tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan dùng từ ngữ dấu lạ để chỉ các điều lạ lùng Chúa Giêsu đã thực hiện. Trong bài Phúc Âm, từ ngữ này được viết trong một khung cảnh hết sức trống. Dân chúng tất cả đều thấy các dấu lạ rồi đi theo Chúa, nhưng họ chưa tin Chúa, vì sau này có một số sẽ bỏ Chúa khi nghe bài diễn văn về bánh của sự sống. Đã gần đến lễ vượt qua, lễ của người Do Thái. Đây là đặc điểm của Gioan. Gioan nói tới 3 lễ vượt qua như là điểm tựa thời gian của cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Gioan còn quản diễn thêm như sau. Lễ của người Do Thái. Chi tiết này cho thấy Phúc Âm thứ tư được viết cho một cộng đoàn ngoại giáo trở lại, hay có khá đông những người ngoại giáo trở lại, nên Gioan phải giải thích cho họ hiểu các ngày lễ, phong tục, tên địa dư Do Thái. Nhưng chi tiết lễ vượt qua ở đây không phải là không có ý nghĩa. Từ ngữ vượt qua liên kết sự lạ trong sa mạc và phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Từ ngữ này còn liên quan đến manna và bánh bảy trời mà Chúa ban cho người Do Thái. nhưng với độc giả Kitô giáo, vượt qua còn là thánh thể như là vượt qua của đạo mới. Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng kéo đến với Ngài, thì Ngài đã muốn nuôi họ. Ở đây ta thấy phép lạ đã xảy ra trước việc giáo huấn. Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, thì dân chúng đã đi theo Chúa 3 ngày và nghe Chúa rao giảng. Chính Chúa đã tỏ ý muốn nuôi dân chúng bằng bánh. Ta mua bánh ở đâu cho các người này ăn? 2 tông đồ được kể tên trong câu chuyện này là Philippe và Andre, cũng được nói tới khi những người Hy Lạp đến xin gặp Chúa Giêsu. Andre luôn là người có những sáng kiến. Chúa đã hỏi thử Philippe và các tông đồ. Nhưng chi tiết này cho thấy vai trò chủ động của Chúa trong việc thực hiện phép lạ. Phép lạ được thực hiện theo ý Chúa và trong quyền năng của Chúa. Thế rồi phép lạ được thực hiện. Chúa bảo dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Chúa tạ ơn Thiên Chúa, bẻ bánh và cá để phân phát cho mọi người ăn no nê tùy ý. Số người ăn là 5.000 người đàn ông. Nhưng có một chi tiết nhỏ ta nên lưu ý, đó là việc Chúa bảo các môn đệ thu các mảnh vụn kẻo hư đi. Chi tiết này chỉ để tỏ ra rằng bánh ăn dư thừa cần được thu lại. Vì thế, đó là một chi tiết hết sức phụ thuộc. Nhưng trong phúc âm cho Thánh Gioan, chi tiết này mang một tính cách trang trọng hơn. Chúa truyền cho các môn đệ hãy đi thu các mảnh vụn. Rồi động từ hư đi cũng cùng gốc với tỉnh từ hư nát sau này. Hãy làm việc không phải để được ăn bánh hư nát, nhưng là bánh còn tồn tại mãi. Như vậy, ngay từ ở đây, Chúa đã cho thấy sự đối nghịch giữa 2 loại bánh, bánh hư nát và bánh còn tồn tại mãi. Bánh còn tồn tại mãi sẽ do Chúa ban và chính là thịt máu Chúa. Cuối cùng là hậu quả của phép lạ. Dân chúng nhận ra Chúa là tiên tri và muốn tôn Chúa lên làm vua. Thấy thế, Ngài lên núi. Ở đây, ta cũng thấy cùng một thái độ như trong câu chuyện người phụ nữ Samaritana, khi bà nói với Chúa, thưa Ngài, tôi thấy Ngài quả là một vị tiên tri. Đây là quan niệm kính trọng của người Do Thái, vị tiên tri sẽ đến trong ngày sau hết, và từ sự tin nhận này, họ muốn cưỡng bách Chúa lên làm vua. Đây là giai đoạn gây cấn. Chúa thấy họ hiểu lầm về Ngài, và Ngài đã tách rời các tông đồ ra và đi lên núi chờ thời gian giáo huấn họ thêm. Như ta vừa nói trên đây, các sự kiện kể ra trong bài phúc âm vừa đọc lại trên đây có liên hệ với toàn bài diễn văn kế tiếp về bánh của sự sống. Sự liên hệ này là một diễn tướng về tư tưởng và biến cố, đi từ một sự việc hiển nhiên tới sự hiểu lầm về Chúa, rồi từ sự hiểu lầm này đi đến điểm gây cấn. Chính ở điểm gây cấn này, Chúa sẽ phân biệt ra những ai thực sự chấp nhận điều Chúa nói và những ai cố chấp trong sự hiểu lầm của họ về Ngài. Nghĩa là cuối cùng chỉ còn các tông đồ. Chúng con sẽ đi với ai vì Thầy có lời ban sự sống? Quý vị và các bạn thân mến, điều đã xảy ra cho các tông đồ và dân chúng xưa kia cũng là điều xảy ra cho mỗi người chúng ta trong liên hệ giữa chúng ta và Chúa Kitô. Đức tin chúng ta từ những hứng khởi ban đầu qua những khó khăn do nhiều phía, nhiều hoàn cảnh đưa lại và gây ra, và liên kết ở một sự chọn lựa hoặc cho từng hành động hoặc cho cả một thái độ, một nếp sống lâu dài. Bỏ Chúa hay theo Chúa? Ý thức như vậy, chúng ta sẽ can đảm nói lên lời của Phêrô, chúng con sẽ đi với ai vì Thầy có lời của sự sống. Dù lý thuyết nào, lãnh tụ nào, dù ai ai đi nữa ở trên trần gian này, cũng không thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban sự sống đó cho ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho được ơn đức tin can đảm này. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Bại Liệt của tác giả Nguyễn Xuân Trường. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Hữu. Theo đường hướng huấn luyện mục vụ của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, sáng Chủ nhật, mấy anh em chủng sinh chúng tôi tới thăm các gia đình người đau yếu. Một trong số đó là cô Chu Thị Để tại khu phố Trung Liệt, Thái Hà, Hà Nội. Cô đã bị bại liệt từ năm 1998 do biến chứng của căn bệnh viêm tủy sống. Suốt 9 năm trời, thế giới thiên nhiên của cô khép kín lại trong căn phòng ngủ nhỏ bé. Thời gian đầu bị liệt thì chiếc máy thu hình là vật có thể giúp cô nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng thật không may, một ít thời gian sau, cả hai mắt cô thị lực yếu dần, cho tới ngày cô không còn nhìn được nữa. Cô bị mù hoàn toàn. Thế giới quanh cô lúc này chỉ còn một màu đen tối. Cô đã bị bại liệt, nay lại bị mù. Buồn vô cùng, cô đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện, nhưng bệnh vẫn thế, chẳng hy vọng chút nào. Mọi hy vọng nơi khoa học kỹ thuật đều đã trở thành tuyệt vọng. Nhìn cô mà tôi thấy đời cô sao bất hạnh quá. Có chân mà chẳng thể đi một bước. Có tay mà không cử động được. Có mắt mà không nhìn thấy gì. Nhưng lạ lùng thay, từ nơi cô vẫn toát ra một niềm vui khó giải thích. Khi hỏi tại sao cô vẫn vui vẻ khi bệnh tật như thế, cô trả lời: niềm tin. Chính niềm tin xác tín vào Thiên Chúa yêu thương mà cô có được niềm vui. Niềm tin đã giúp cô tín thác trọn vẹn vào sự ban phòng của Thiên Chúa. Cô nói rằng, trong bệnh tật đau thương, nhiều khi cô cũng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa. Nhưng cô nghĩ lại, như cái cây bị chặt ngọn, tỉa cành đau đớn, thì chắc gì nó hiểu được tấm lòng yêu quý của người làm vườn đối với nó. Ôi, một niềm tin đầy xác tín. Cô chỉ bị liệt thân xác, nhưng tâm hồn, nhưng niềm tin của cô lại sống động biết chừng nào. Chúng tôi thăm cô định để khuyên nhủ động viên cô, nhưng không ngờ lại học được nơi cô một bài học niềm tin sâu sắc. Chào cô, chúng tôi ra về, hòa vào dòng người đang cuồn cuộn chảy trên các phố phường. Không ai trong số này bị bại liệt thân xác cả. Thế nhưng tôi lại thấy nhiều người trong họ mắc những chứng bại liệt khác. Đèn đỏ, tôi vẫn thấy có người phóng xe vượt qua. Đúng là vô kỷ luật. Cũng lúc giao thông ấy, tôi thấy viên cảnh sát dồn ra kiểm tra giấy tờ người đi xe. Người vừa phạm luật thay vì đưa giấy tờ xe, lại đưa ngay tờ giấy bạc xanh xanh. Viên cảnh sát hỉ hạ đút tiền vào túi. Đúng là vô liêm sỉ. Bên vỉa hè, tôi thấy hai anh trật tự đang hăng máu đập nát mẹt cam của người bán hàng rong lam lũ. Tay họ khỏe bao nhiêu thì tấm lòng họ lại bại liệt bấy nhiêu. Đúng là vô lương tâm. Trong phố chợ, tôi thấy bà bán hàng đang xua đuổi người khuyết tật ăn xin như đuổi chó. Đúng là vô cảm. Và trên báo chí vô tuyến hàng ngày, tôi thấy bao quan tham chỉ lo lợi lộc của bản thân, còn công việc thì mặc kệ. Đúng là vô trách nhiệm. Tất cả những thứ vô trên đây làm cho sức sống xã hội, quan hệ tình người nhân ái ngày một tê liệt đến độ không còn có phản ứng được nữa. Vô kỷ luật, vô liêm sỉ, vô cảm, vô lương tâm, vô trách nhiệm. Đó chỉ là những tên gọi khác nhau của bại liệt tinh thần. Bại liệt tinh thần và bại liệt thân xác, bệnh nào nguy hiểm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sau khi được tin con trai là linh mục bị giết trong trại tập trung, thân mẫu của linh mục Tử Đạo đã ghi lại trong lá thư gửi cho chồng bà ở xa nhà những hàng chữ sau đây. Doan, người con linh mục của chúng ta đã ngã gục trong khi anh dũng tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô. Doan đã bị đánh đập dã man, bị trọng thương, da thịt bị nướng chín bằng những thanh sắt nung đỏ. Và sau cùng đã bị chôn sống trong biển đen. Chúng ta hãy vui mừng sung sướng, bởi vì con chúng ta đã được kén chọn trong số những người bị sát hại vì tin mừng của Chúa Kitô. Tuy khóc thương cái chết của người con yêu dấu, chúng ta cũng vui mừng hoan hỷ vì vinh phúc Tử Đạo mà Thiên Chúa đã rủ thương ban tặng cho vị linh mục trung tín của Ngài. Trong suốt cuộc sống ngắn ngủi, Doan đã một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và với cái chết đẫm máu, đã anh dũng minh chứng tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối của mình với Chúa Kitô một cách hùng hồn hơn nữa. Trong những lá thư cuối cùng từ trại tập trung, Doan thường nhắc nhở chúng ta rằng, nếu người nào yêu mến ai hoặc tạo vật nào hơn Chúa Kitô, người ấy không xứng đáng là môn đệ Ngài. Thực vậy, cái nhìn của Gioan luôn nhắm thẳng vào Thầy Chí Thánh. Mặc dù phải chịu đau khổ nhiều, nhưng lòng tin của Gioan vẫn luôn vững mạnh, không bị lay chuyển. Ước gì bông hoa tươi đẹp tỏa hương thơm của tuổi xuân qua hiến lễ của thập giá, trở nên tấm gương sáng cho những bạn trẻ công giáo khác. Và ước chi họ cũng biết yêu mến Chúa Kitô trên hết mọi người thân và trên hết mọi sự như Gioan, người linh mục và là con trai yêu dấu của chúng ta, đã thành tâm yêu mến Ngài đến hơi thở cuối cùng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm thư của người mẹ hiền và dũng cảm trên đây cho chúng ta thấy rõ đâu là sức mạnh và hạnh phúc chân thật của lòng tin. Lời nói quả cảm và thái độ vui mừng của bà trước cái chết của người con yêu dấu có thể là điều điên rồ đối với những người không có đức tin. Bởi vì lòng tin không phải là hoa trái dĩ nhiên của việc tìm tòi những lý lẽ khoa học và triết học mới mẻ. Nhưng lòng tin trước hết và trên hết là món quà Thiên Chúa ban. Lòng tin cũng còn là sự đáp trả của mỗi người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì thế, nên mỗi người cần phải nỗ lực phát triển món quà đức tin đó. Đức tin được lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy, khác nào một hạt giống, cần được nảy mầm, mọc lên thành cây, lớn mạnh, và rồi nở hoa kết trái. Vậy cần phải làm gì để tăng trưởng lòng tin? Lòng tin được tăng trưởng nhờ nỗ lực noi theo gương đời sống và thực thi những lời dạy bảo của Đức Giê-xu con một Thiên Chúa. Không chỉ một lần mà thôi, nhưng là mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Đức tin có thể lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày nhờ tình yêu thương, nhưng lòng tin của mỗi người trong chúng ta cũng có thể giảm sút hay tiêu tan đi khi chúng ta nản lòng bỏ cuộc, lìa xa Chúa Giê-xu để chỉ chú trọng đến những điều trần tục, chiều theo lòng ích kỷ, những xúi dục lừa gạt của ma quỷ và tìm kiếm thỏa mãn những đam mê tội lỗi. Chúa Giê-xu đã quả quyết với dân chúng xưa rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ. Quả thế, nếu đức tin của chúng ta đang bị suy giảm, là dấu hiệu chúng ta không còn tin nhận Thiên Chúa là chủ đời sống chúng ta, không nỗ lực sống theo giá trị phúc âm, không vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, và cũng không bận tâm sống thân mật với Ngài hơn trong tâm trí nữa. Đó là dấu hiệu cảnh báo việc đảo ngược bậc thang giá trị để chấp nhận làm nô lệ ma quỷ, của cải thế trần và những dục vọng đam mê của chính mình, tức là đang xa lìa Chúa và quay trở về với chính mình, với thụ tạo trần gian, với những gì thuộc về bụi đất. Đức tin chỉ có thể tăng trưởng khi chúng ta cố gắng sống mỗi ngày, từng giây phút, từng biến cố của cuộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, như khi gần gũi một người bạn thân thiết nhất đời vậy. Như lửa thử vàng, thanh luyện vàng ròng khỏi mọi thứ bùn bụi nhơ bẩn, đức tin của người tín hữu cũng cần được thanh lọc qua đau khổ, gian nan, thử thách. Đó chính là những thách đố, những chọn lựa của lòng tin. Chọn tin theo Chúa và chấp nhận thánh ý Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Qua miệng ông Môi-se, Thiên Chúa đặt trước mặt dân chúng hai con đường dẫn tới sự sống và con đường dẫn tới sự chết. Mỗi người được quyền tự do chọn lựa, hoặc là chọn sống hạnh phúc, hoặc chọn phải chết và bị trầm luân muôn đời. Chọn sự sống và sống hạnh phúc là ơn gọi của mỗi người, là lời mời gọi Thiên Chúa gửi đến từng người. Chọn sự sống, tức là chọn yêu mến Chúa, chọn đi theo đường lối của Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Ngài để được sống và được chúc phúc. Sống là một cuộc chọn lựa không ngừng. Chọn sự sống không phải chỉ là sự chọn lựa một lần rồi thôi, nhưng là sự chọn lựa liên tục. Trước mắt mỗi người luôn có hai con đường. Sự chọn lựa bắt đầu từ trong thâm tâm của mỗi người, và được diễn tả qua hành động, lời nói, cử chỉ, cách sống bên ngoài. Lạy Chúa, con tin, xin Chúa ban thêm đức tin cho con. Xin kiện cường lòng tin còn yếu hèn trong con, để con luôn biết chọn Chúa trên hết mọi sự và trong mọi hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Và khi nếu cần, con cũng biết can đảm tuyên xưng lòng tin và tình yêu Chúa trước những khó khăn thử thách, cả khi phải hy sinh mạng sống con vì vinh danh Chúa nữa. Amen.
Thank you.
đồng phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.